Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 19 tháng 3 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình Liên Hiệp Quốc hỗ trợ Việt Nam xây nhà chống bão cho dân nghèo. Tường trình sau hàng không mẫu hạm Carl Vinson, Mỹ có thể đưa tàu ngầm vào thăm Việt Nam. Phóng sự ai mua sạch quạt Zippo khi tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam. Tường trình Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam nói thanh tra chính phủ sai kiến thức chuyên môn, áp đặt và suy diễn. Phóng sự ngôi đền Dharmakaya của Thái Lan. Phóng sự nghề vá xe. Thưa quý vị, sau các tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế là chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hàng ngàn gia đình cư ngụ tại vùng duyên hải bị bão tàn phá ở Việt Nam sẽ được tặng nhà chống bão miễn phí, giúp họ thoát cảnh đói nghèo, chính phủ và các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết. Việt Nam là một trong 10 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, theo chỉ số rủi ro khí hậu hàng năm mới nhất do tổ chức nghiên cứu German Watch công bố. Người dân ven biển đặc biệt dễ trở thành nạn nhân khi bão tăng cường độ và xảy ra thường xuyên hơn. Người nghèo thường rơi vào tình trạng nghèo đói, tích lũy nợ nần, hoặc phải dùng tiền tiết kiệm để xây lại hoặc sửa chữa nhà cửa, cơ sở làm ăn và của cải của họ. Bà Jenty Kurtz-Good, cố vấn cấp cao của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, nói có mối liên hệ giữa nghèo đói và khả năng tích lũy tài sản. Nhà ở là một trong những tài sản lớn. Nếu chúng ta có thể giúp những thành phần bị thua thiệt có những căn nhà an toàn, thì nó không chỉ bảo vệ cuộc sống của họ mà còn bảo vệ tài sản và phương tiện làm ăn của họ. Bà Kurtz-Good cho biết là cùng làm việc với chính phủ Việt Nam, UNDP dự kiến xây dựng 300 căn nhà trước cuối năm nay, trong tổng số 4.000 căn sẽ được xây dựng trước năm 2022. Căn nhà hai gian được thiết kế đơn giản để tạo ra một cấu trúc vững chắc, các tính năng bao gồm một tầng lửng để chống lũ lụt, gia cố mái và sử dụng xi măng. Theo bà Kurtz-Good, người dân thường giữ ngôi nhà cũ để làm kho hoặc để nuôi gia súc. Chi phí xây dựng mỗi căn nhà khoảng 1.700 đô và cho đến nay có khoảng 37 căn nhà đã được xây xong ở tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi kiểm tra và giám sát, chương trình xây nhà ở này sẽ được mở rộng sang các tỉnh khác. Hơn 15 cơn bão đã ập vào Việt Nam trong năm 2017. Bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thiên tai của Chính phủ, nói với hãng tin Reuters. Bà Kurtz-Good nói bà hy vọng những mẫu thiết kế chống bão có chi phí thấp sẽ được áp dụng trên khắp nước một khi mọi người nghe kể về loại nhà này. Một mục đích của chương trình này là khuyến khích nhà nước Việt Nam áp dụng thiết kế này khi xây dựng các dự án nhà ở trong tương lai, bà nói. Kế hoạch xây dựng loại này nằm trong khuôn khổ một dự án trị giá 29,5 triệu đô la do Quỹ Khí hậu Xanh của Hoa Kỳ tài trợ nhằm đẩy nhanh khả năng phục hồi của các cộng đồng ven biển tại Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Các hộ nghèo nhất là đối tượng của dự án, ưu tiên dành cho người dân tộc thiểu số, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao niên và người khuyết tật. Dự án này còn bao gồm việc hồi phục các rừng ngập mặn để giúp bảo vệ các vùng ven biển chống bão, đồng thời phát triển kế hoạch quản lý rủi ro do thiên tai đặt ra.
Một tàu ngầm của Mỹ có thể sẽ cập cảng Việt Nam trong nay mai nếu đề xuất của Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ trở thành hiện thực. Phó Đô đốc Philip Sawyer đã cho phóng viên biết về đề xuất này của ông trong một cuộc họp báo qua điện thoại hôm 5 tháng 3 về chuyến thăm lịch sử của tàu sân bay USS Carl Vinson tới Đà Nẵng trong tuần này, theo ghi nhận của Stars and Stripes và Asia Times. Tư lệnh hạm đội 7 nói rằng ông sẽ rất mong muốn được đưa một trong những tàu ngầm của Mỹ tới cập cảng Việt Nam, và điều này là một trong những thứ mà ông sẽ muốn làm khi thảo luận với các quan chức Hải quân Việt Nam về việc mở rộng hợp tác hàng hải song phương giữa hai nước trong tuần này. Người đứng đầu hạm đội 7 Hải quân Mỹ không cho biết cụ thể chính xác ý ông muốn nói gì khi đề cập đến việc đưa một tàu ngầm Mỹ tới một cảng của Việt Nam. Theo Asia Times, dường như ông muốn nói tới một chuyến thăm thiện chí tương tự như chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson. hiện đang ở Đà Nẵng dự kiến tới mùng 9 tháng 3. Chuyến thăm của USS Carl Vinson được coi là chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam và cập cảng Đà Nẵng, nơi từng là căn cứ quân sự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ tới thăm Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh vào năm 1975. Các nhà phân tích cho rằng động thái này của Mỹ nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hải quân của hai nước cựu thù, Hoa Kỳ và Việt Nam, nhưng cũng như ngầm đưa ra một cảnh báo tới Trung Quốc. Các động thái của Mỹ trong tương lai tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi hạm đội 7 hoạt động, đang là tâm điểm chú ý khi có những báo cáo cho thấy Washington đang tìm kiếm các căn cứ mới trong khu vực này để đáp trả sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc, theo Asia Times. Hải quân Mỹ có 4 tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles, gồm USS Key West, USS Oklahoma City, USS Asheville và USS Topeka đã được triển khai tới đảo Guam, theo ghi nhận của Stars and Stripes. Các tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân này tân tiến hơn rất nhiều so với những tàu của Trung Quốc từng va chạm với Việt Nam và những nước khác trong khu vực trên vùng Biển Đông có tranh chấp. Các chuyên gia cho rằng khả năng sống sót và hỏa lực của các tàu ngầm này là yếu tố then chốt để ngăn cản sự bành trướng trong khu vực. Một sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong việc bồi đắp đất và xây dựng các căn cứ quân sự trong khu vực Biển Đông có tranh chấp gây ra những lo lắng trong khu vực này, Phó Đô đốc Sawyer được Stars and Stripes trích lời nói. Trung Quốc đã lên tiếng không hài lòng về chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson tới Đà Nẵng khi tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo cho rằng chuyến thăm này không thể thay đổi thế cân bằng quyền lực ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết vùng biển có tranh chấp.
Ai mua sạch bật lửa Zippo khi tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam? Một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ mới xác nhận chuyện cháy hàng bật lửa hiệu Zippo bán trên USS Carl Vinson khi hàng không mẫu hạm này thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam tuần trước. Chúng tôi có sẵn khoảng 1.500 bật lửa Zippo được thiết kế riêng và những người tới thăm đã mua sạch. Thiếu tá Tim Hawkins, quân nhân phụ trách truyền thông trên tàu USS Carl Vinson, nói với VOA Việt ngữ. Thông tin trên các trang lề trái không thuộc quản lý của chính quyền Việt Nam viết rằng tướng lĩnh Việt Nam tranh nhau hốt sạch hộp quạt Zippo hay các đại biểu phía Việt Nam lên thăm và mua sạch rồi bán lại kiếm lời. Về người mua, ông Hawkins nói rằng phía Mỹ đã đón hơn 1.300 khách lên thăm tàu và họ gồm nhiều thành phần khác nhau như quan chức tỉnh thành, quân nhân, lực lượng thực thi pháp luật và các công chức. Ông nói thêm dù biết trước rằng bật lửa Zippo sẽ hút khách nhưng chúng tôi vẫn thấy thích thú vì phản ứng của mọi người. Bật lửa Zippo mang tới Việt Nam in chữ USS Carl Vinson CVN-70 và Gold Eagle, đại bằng vàng, kèm theo hình ảnh con chim được chọn làm biểu tượng của tàu sân bay này. Khi được hỏi tiền thu được từ việc bán bật lửa Zippo với giá $12 mỗi chiếc, cũng như áo phông, mũ hay khăn quàng cổ sẽ được dùng vào việc gì, sĩ quan phụ trách truyền thông của tàu có biệt danh thành phố nổi với hơn 5.000 quân nhân sinh sống và làm việc nói. Khoản thu được từ việc bán đồ lưu niệm trên tàu sẽ được sử dụng cho một chương trình hỗ trợ thủy thủ đoàn. Ví dụ, tiền thu được sẽ giúp các thủy thủ đi tham quan mỗi khi cập bến cảng ở nước ngoài với mức giá giảm hơn bình thường, để nhiều thủy thủ hơn có thể tham gia. Bật lửa Zippo từng được binh sĩ Hoa Kỳ sử dụng nhiều trong thời chiến tranh Việt Nam, và theo lời kể của nhiều binh sĩ Mỹ, biệt đội Zippo gắn liền với nhiệm vụ đốt các làng mạc. Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam kể từ những năm 70 trong 4 ngày, từ mùng 5 tới mùng 9 tháng 3. Ông Hawkins cho biết rằng các quân nhân trên tàu cảm thấy ấm lòng về sự tiếp đón tuyệt vời, đồng thời ngỏ lời cảm ơn người dân Việt Nam. Ông nhận xét thêm rằng sự hỗ trợ xuất sắc ở địa phương đã giúp chuyến thăm lịch sử của chúng tôi thành công tốt đẹp. Trong lần cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng, đoàn thủy thủ của USS Carl Vinson đã tham gia nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân như biểu diễn văn nghệ, thăm các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân nhiễm chất da cam hay giao hữu thể thao. Các thủy thủ nói với tôi rằng họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng các đối tác phía Việt Nam để thực hiện các hoạt động có tác động tích cực cả về trao đổi chuyên môn lẫn các sự kiện vì cộng đồng, ông Hawkins nói.
Bộ Thông tin Truyền thông hôm 15 tháng 3 mạnh mẽ phản bác kết luận của Thanh tra Chính phủ về thương vụ Mobifone mua AVG, nói rằng cơ quan này đã đưa ra các nhận định không có căn cứ pháp lý, sai về chuyên môn, sai về thẩm quyền, suy diễn, có tính chất dẫn dắt để hiểu sai mục đích. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đăng tin về báo cáo phản bác này, các trang tin trong nước đã đồng loạt gỡ bài. trước những phản ứng qua lại gay cấn xung quanh thương vụ liên quan đến cơ quan quản lý truyền thông báo chí. Một số nhà quan sát thời sự cho đây là phản ứng giải chết và không còn đường lùi của các quan chức liên quan. Từ Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định với VOA.
Đây là tôi nghĩ là một trong cái nỗ lực cuối cùng vớt vát là cái gì thì vớt vát. Nếu mình hình dung nó hơi nôm na một chút thì giống như con gà cắt tiết mà sắp trước khi nó chết thì nó dễ chết đấy. Nó dễ rất là mạnh trước khi nó chết. Thì họ cố gắng may ra thì vớt được cái gì thì vớt. Và chắc chắn tôi đang cho rằng công chúng Việt Nam, những người có hiểu biết về luật pháp đó, thì không ai công nhận cái đó cả.
Theo đánh giá của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà kinh tế và nhà báo độc lập ở Việt Nam, kết luận của thanh tra chính phủ lần này thuyết phục và khó phản bác. Ông nói:
tôi cho là cái kết luận thanh tra kỳ này là có cơ sở, đọc có vẻ thuyết phục và khó phản bác. Nếu không muốn nói là cái kết luận thanh tra này vẫn còn hơi nhẹ. Ví dụ như nhận xét về trách nhiệm của Bộ Thông tin Truyền thông hay là Bộ Công an vẫn còn hơi nhẹ. Và đặc biệt là không nêu tên một ai, một quan chức nào cả.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông là một phản ứng không còn đường lùi. Theo chuyên gia kinh tế này, con số thất thoát hơn 7.000 tỷ đồng trong thương vụ này là khá rõ ràng. Thương vụ mua AVG của Mobifone bị dư luận chú ý sau khi doanh nghiệp nhà nước này bất ngờ công bố đã hoàn tất mua lại 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu, tức là AVG, vào tháng 1 năm 2016, nhưng lại không tiết lộ giá trị hợp đồng mua bán. Con số 8.898,3 tỷ đồng, tức là gần 400 triệu đô la, mua AVG chỉ được tiết lộ vào tháng 11 năm 2016 sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc thanh tra toàn diện thương vụ này. Trước áp lực từ dư luận cho rằng mức giá chuyển nhượng trên đã bị đội lên gấp nhiều lần so với giá trị thực của thương vụ để ăn chia lại quả. Vào tháng 7 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phải khẩn trương thanh tra vụ việc và ra hạn 50 ngày để báo cáo kết quả. Tuy nhiên, thời hạn này đã bị kéo dài cho tới hôm 8 tháng 3 vừa qua, khi ông Trọng một lần nữa lặp lại và nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng, phức tạp và nhạy cảm của vụ việc. 4 ngày sau, Bộ Thông tin Truyền thông ra thông báo, Mobifone và AVG đồng ý hủy bỏ hợp đồng mua bán. Nhưng động thái bất ngờ này tiếp tục bị công luận phản ứng mạnh và yêu cầu phải truy rõ trách nhiệm của các quan chức liên quan đến thương vụ nghìn tỷ này. Ngày 14 tháng 3, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra và đề nghị khởi tố sau khi chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ Mobifone mua cổ phần AVG. Theo kết luận này, có rất nhiều khuyết điểm vi phạm xảy ra ngay từ việc đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính kinh doanh của AVG trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá trị mua bán sáp nhập doanh nghiệp, việc lập dự án đầu tư, trình Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt, trong việc ký kết thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và trong việc thanh toán chi phí dự án. Kết luận cho biết tình trạng tài chính của AVG tại thời điểm Mobifone mua lại là rất xấu, nhưng công ty viễn thông lớn thứ hai của Việt Nam đã không những không nêu lên tình trạng này trong báo cáo để được phê duyệt đầu tư, mà còn đánh giá khả quan về tình hình tài chính kinh doanh của AVG. Kết luận thanh tra nói, vi phạm của Mobifone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước, khoảng 7.006 tỷ đồng, trong đó có khoản thiệt hại do mua lại nợ của AVG là 1.134 tỷ đồng. Phản bác lại nhận định trên, Bộ Thông tin Truyền thông nói, cho tới nay chưa có bất cứ căn cứ nào cho thấy dự án gây thiệt hại về kinh tế đối với Mobifone và với nhà nước. Trong văn bản công bố ngày 15 tháng 3, Bộ này nói, thanh tra là một việc làm đòi hỏi tính chính xác, cụ thể, có căn cứ rõ ràng. Do đó, việc sử dụng khái niệm nguy cơ, một khái niệm mang tính chất phỏng đoán, diễn tả một sự việc chưa chắc chắn đã xảy ra là không phù hợp. Văn bản của Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng, phương pháp xác định thiệt hại vốn nhà nước mà thanh tra chính phủ thực hiện bằng cách sử dụng giá mua cổ phần trừ đi giá vốn chủ sở hữu của AVG tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2015 là sai kiến thức chuyên môn. Tương tự với việc Mobifone mua số nợ phải trả của AVG, Bộ Thông tin Truyền thông nói, pháp luật về tài chính không quy định khi mua cổ phần của doanh nghiệp thì phải loại trừ các khoản nợ phải trả. Cơ quan này còn đưa ra các ví dụ của Vietcombank, Vietinbank là những ngân hàng có số nợ phải trả cao hơn nhiều lần so với vốn chủ sở hữu, và nói rằng nếu theo cách hiểu của thông báo kết luận thanh tra là phải loại trừ các khoản nợ phải trả, thì giá cổ phần các ngân hàng này là dưới 0 đồng. Đối với việc thẩm định giá mua cổ phần AVG, phản bác lại kết quả thanh tra cho rằng Bộ Thông tin Truyền thông đã thiếu trách nhiệm khi sử dụng mức định giá mà AVG báo cáo lên, mà không có tài liệu chứng minh tính chính xác, trung thực của báo cáo này. Bộ Thông tin Truyền thông nói, việc xác minh thông tin AVG đưa ra là không cần thiết. Vì theo bộ này, mức giá 8.898,3 tỷ đồng mà Mobifone đề xuất là thấp hơn khoảng 7.000 tỷ đồng so với mức giá thấp nhất mà các tổ chức thẩm định giá đưa ra. Từ đó, Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng kết luận của thanh tra chính phủ không đầy đủ, có tính chất dẫn dắt để hiểu sai mục đích. Riêng về kết luận của Bộ Thông tin Truyền thông đã tự đưa ra quyết định phê duyệt dự án khi chưa được Thủ tướng phê duyệt, bộ này viện dẫn luật đầu tư nói, luật không quy định Bộ Thông tin Truyền thông phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định hay chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án. Mặc dù vậy, Bộ Thông tin Truyền thông vẫn thận trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Mobifone đầu tư mua cổ phần AVG. Ngoài ra, văn bản của Bộ Thông tin Truyền thông còn cho rằng, việc thanh tra chính phủ nói bộ này thể hiện cố ý làm trái khi có các khoản đầu tư bên ngoài truyền hình trong cổ phần mua lại của AVG là một sự suy diễn cho hướng có lỗi, vì không có khái niệm mua cổ phần một bộ phận của doanh nghiệp. Động thái phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông sau khi được một vài tờ báo đăng tin đã đồng loạt bị gỡ xuống chỉ trong chưa đầy một giờ. Các nhà quan sát cho rằng đây là một hành động can thiệp, rõ ràng phải ở cấp cao hơn cả Bộ Thông tin Truyền thông, là cơ quan quản lý báo chí của nhà nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói,
nếu như quả thực mà báo chí phải gỡ bài về cái chuyện này thì chắc chắn là có cái ý kiến chỉ đạo ít nhất từ Ban Tuyên giáo Trung ương, nếu không muốn nói là từ Ban Bí thư.
Theo nhận định của nhà quan sát này, phản ứng mạnh của Bộ Thông tin Truyền thông còn cho thấy việc dàn xếp hủy bỏ hợp đồng theo kiểu nhả ra để thoát tội không phải là kịch bản được đạo diễn bởi Ban Bí thư. Ngoài ra, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, phản bác theo kiểu tập thể của Bộ Thông tin Truyền thông là không hợp lý vì không phải quan chức nào trong Bộ Thông tin Truyền thông cũng bị quy trách nhiệm trong vụ này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Ngôi đền Dharmakaya của Thái Lan.
Khu phức hợp đền chùa Wat Phra Dharmakaya cách thủ đô Bangkok 50 km về phía bắc, tọa lạc trên diện tích 336 hectare, có nhiều đền đài và thiền đường trị giá hàng trăm triệu, nếu không phải là hàng tỷ đô la. Dharmakaya là một trong những tu viện có ảnh hưởng nhất ở Thái Lan, thu hút hàng chục ngàn Phật tử đến thiền định, các nhà tu trong và ngoài nước Thái Lan đến thọ giới. Các nhà phân tích nói rằng ngôi đền đã trở thành chiến địa của cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng đối với Phật giáo Thái Lan, quốc gia có hơn 90% trong số 68 triệu dân theo đạo Phật. Theo các nhà phân tích chính trị, những ảnh hưởng đáng kể của ngôi đền, bao gồm hệ thống phân cấp Phật giáo, được coi là đang thách thức cộng đồng Phật giáo chính thống của Thái Lan. Trước đây, các nhà sư ở khu đền đã kêu gọi công nhận Phật giáo là quốc giáo trong hiến pháp, một động thái mà các chính phủ trước đây đều phản đối. Hòa thượng Luang Po Dhammajayo, 72 tuổi, phương trưởng trụ trì ngôi đền và tài sản vô kể của ngôi đền, là đối tượng của nhiều vụ chỉ trích. Các Phật tử cho biết đã cúng dường cho tu viện một khoản tiền rất lớn để có được nhiều công đức. Tranh cãi bắt đầu xảy ra sau khi một Phật tử và cũng là một thành viên cao cấp của một chương trình tín dụng đã tham ô 344 triệu đô la và tặng 42 triệu đô la cho tu viện. Người phụ trách chương trình tín dụng này đang thọ án 16 năm tù vì tội biển thủ. Tu viện cho biết họ đã trả lại cho chương trình tín dụng tổng cộng 30 triệu đô la tiền mặt và ngân phiếu. Nhưng chính quyền Thái nói rằng Hòa thượng Dhammajayo phải đối mặt với tội danh có liên quan đến các khoản tiền này cũng như các tội danh khác. Trong năm 2016, chính phủ đã ra lệnh bắt giữ vị trụ trì, nhưng Hòa thượng không đồng ý, ngài không chịu nạp mình cho chính quyền. Đội ngũ pháp lý của phương trưởng trụ trì nói với truyền thông địa phương rằng ngài không biết đến các khoản đóng góp của các nguồn quỹ do tham ô. Chính phủ Thái đang áp dụng các quyền hạn theo hiến pháp lâm thời, trao nhiều quyền hạn cho Thủ tướng Prayut Chan-o-cha để khám xét khu phức hợp của tu viện. hàng trăm cảnh sát và các quan chức chính quyền được phái đến ngôi đền kể từ giữa tháng 2, đối đầu với hàng hàng các nhà sư và những người ủng hộ. Gotamaria, một cố vấn cho Viện Nhân quyền và Nghiên cứu Hòa bình của Đại học Mahidol, cho biết việc cấm túc là một phần của nỗ lực chính thức để cải cách Phật giáo và giảm bớt ảnh hưởng của dòng tu Vat Dhammakaya. Ông Gotam nói,
the way Dhammakaya is expanding, creating more and more followers.
Khi dòng tu Phật giáo Dhammakaya mở rộng, ngày càng thu hút nhiều Phật tử không chỉ ở Thái Lan mà còn ở nước ngoài, và các quản lý viên rất giỏi, họ có thể tổ chức lễ thọ giới cho cả 100.000 nhà sư. Vì vậy, tu viện là một tổ chức rất mạnh và đằng sau đó có rất nhiều tiền.
Một chiến lược tổ chức lễ đại thọ giới và các nghi lễ thu hút hàng chục ngàn Phật tử, trong đó có các chính trị gia tầm cỡ, các quan chức và cả cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng ảnh hưởng của ngôi đền cũng đã tạo ra sự chia rẽ trong cộng đồng Phật giáo. Các nhà quan sát nói rằng ngôi đền đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng nhằm giám sát nền Phật giáo ở Thái Lan, cũng như văn phòng Phật giáo quốc gia. Năm 1999, người đứng đầu các chức sắc Phật giáo lúc đó cáo buộc rằng ngôi đền đã xuyên tạc giáo lý Phật giáo, tạo ra mâu thuẫn và buộc nhà sư Dhammajayo hoàn tục. Ra phán quyết yêu cầu nhà sư Dhammajayo phải trả lại tất cả các tài sản và tiền bạc có được trong thời gian ngài tu hành. Một cáo buộc hình sự chống lại nhà sư Dhammajayo bị thu hồi vào năm 2006, và việc điều tra của Văn phòng Quốc gia về Phật giáo cũng không đưa ra kết luận do thiếu chứng cứ. Nhưng chính phủ quân sự từ khi nắm quyền vào năm 2014 đã chống lại ảnh hưởng của ngôi đền, bao gồm cả các cơ sở trong hệ thống Phật giáo. Việc bổ nhiệm một phương trưởng mới, ngài Aryavong Sagatanana, xảy ra sau khi có những thay đổi pháp lý trong việc trao quyền cho Tân Vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, quyền được lựa chọn người đứng đầu các chức sắc Phật giáo. Việc bổ nhiệm này có nghĩa là từ bỏ việc bổ nhiệm trước đó của một số vị chức sắc được cho là có quan hệ thân mật với đền Vat Dhammakaya. Trong một động thái khác, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bãi nhiệm Chủ tịch Văn phòng Phật giáo Quốc gia và đưa một thành viên của Phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp vào vị trí này. Ông Prayut cũng ra lệnh cho quân đội và cảnh sát tiếp tục truy lùng vị trụ trì của ngôi đền. Các nhóm Phật tử đã kêu gọi chính phủ nên hủy bỏ lệnh bắt ngài trụ trì. Phó Thủ tướng Pravit Vongsuvan cho biết chính phủ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm ngài trụ trì.
Việc tìm kiếm ngài trụ trì sẽ được tiếp tục, cho dù có mất bao nhiêu tuần hoặc thậm chí cả một năm. Nhà chức trách đang cố gắng tránh gây ra đối đầu bạo lực, nhưng việc tiếp tục thực thi luật pháp là điều cần thiết.
Ông Panitan Vatanayagon, một khoa học gia về chính trị và cố vấn cho ông Pravit, cho biết trước đây đã có một đề nghị để ngài Dhammajayo đến trình diện tại tòa án, nhưng đề nghị đó đã bị từ chối. Ông Panitan nói với đài VOA.
Vì vậy, chính phủ không thể không thực thi pháp luật. Có những nỗ lực để tránh gây ra hậu quả khi thực thi những bước kế tiếp theo những thách thức pháp lý này.
Ông nói chính phủ tránh một cuộc đối đầu gây bạo lực. Các quan chức phải tham gia một cách hòa bình và họ phải đảm bảo rằng có một giải pháp mà hầu hết mọi người chấp nhận. Ngài Mano Lauhavanich, một cựu tu sĩ cấp cao tại đền, người đã huấn chỉ lời dạy của dòng tu Dhammajayo sau 17 năm, cho rằng ngài phương trưởng trụ trì vẫn còn lưu lại ở trong ngôi đền và ngài tránh không để bị bắt.
Tôi không nghĩ rằng việc cấm túc sẽ kéo dài, có thể dài lắm là một hoặc hai tuần. Các giới chức an ninh phải giải tán đám đông tại khu chợ địa phương, những người phản đối chính phủ. Sau, họ sẽ cắt đường dây tải điện dẫn vào ngôi đền, và họ sẽ làm như thế.
Ông nói chính phủ ở thế thượng phong trong cuộc đối đầu này và không còn đường cho vị trụ trì trốn thoát.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nghề vá xe.
Nghề vá xe, nghề cộ thành phố. Đây là câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra khi chứng kiến những người làm vá xe trên các vỉa hè Hà Nội, Nam Định và một số thành phố khác. Bởi khi đất nước phát triển, những nhóm nghề của thời kinh tế tập trung bao cấp sẽ tự khắc biến mất để thay vào nó là những dịch vụ hiện đại và có tính cập nhật hơn. Việc dùng những loại đồ nghề tự chế cách đây vài chục năm để ra ngồi lề đường, vỉa hè, cặm cụi bơm, vá, thay lốp xe cho người đi đường để kiếm sống hiện nay vẫn còn là nghề phổ biến ở các thành phố lớn. hầu hết người làm vá xe đều đưa ra nhận xét là họ kiếm sống tạm ổn và nếu bỏ nghề, họ cũng chẳng có đủ vốn hay kỹ năng để chuyển sang công việc khác. Bà Hương, vá xe trong phố cổ Hà Nội chia sẻ.
Cô làm cái này là từ năm 91. Thì năm 91 cô về 176, cô làm năm từ năm 91. Còn nói chung là cái việc làm này cô cũng coi như một người lao động thôi. Lao động thể dục thôi chứ không có quá sức của cô. Thế mà nói chung là cái thu nhập thì cũng để đảm bảo cuộc sống của cô. Bây giờ cô là 63 tuổi nhưng các con cô chưa phải nuôi.
Theo lời của người phụ nữ này, hiện tại bà vẫn chưa cần nhờ đến con cái, vẫn tự nuôi sống được bản thân. Hàng ngày, bà dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng để lo chuẩn bị mọi việc, uống một chén trà rồi dọn đồ nghề ra để làm việc. Bà có thể làm mọi việc giống như một thợ sửa xe nam giới. Bà Hương, vá xe trong phố cổ Hà Nội chia sẻ tiếp.
Xe đạp thì ít thôi, nhưng mà chủ yếu là xe máy. Cô cũng không làm được là giỏi gì, nhưng cô chỉ là ví dụ là vá này và thay xăm lốp là cô làm được. Đấy. Thế và cái này thì cô làm nói chung là cũng đôi khi cũng có những cái lốp rất là căng. Nhưng mà cái căng đi đấy phải là cái cách móc của mình phải làm được, thì mẹ làm được, chứ có người đàn ông không làm nổi. Có người đàn ông móc qua thử bảo là cho tôi móc thử cho, đưa được cô làm cho. Bà đàn bà không làm được, mới đầu vào thì cứ nghĩ là mình không làm được cái coi thường. Nhưng mà khi mình làm xong thì ok và cũng khen lắm.
Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn đối với người lao động. Kinh tế có phần trì trệ kể từ sau vụ biển miền Trung nhiễm độc, bởi lượng lao động từ quê đổ ra thành phố ngày càng đông, đời sống trở nên khó khăn nhiều thứ. Ông Lĩnh, thợ sửa xe đạp ở thành phố Nam Định chia sẻ.
Ở xích lô ấy, thì ngày 200-300, nhưng bây giờ xích lô nó ít rồi, thì sửa xe đạp với xe máy các nơi này gần chợ thì nó dễ sống mà.
Ông Huy, thợ sửa xe đạp và xăm lốp ở Nam Định cho hay.
Có như nó không như ngày xưa. Xưa thì còn làm được nhưng bây giờ ít gặp lắm. Coi không có việc thì tìm gọi tại chơi chứ còn làm ăn thì chối lắm.
Bà Hương, vá xe trong phố cổ Hà Nội chia sẻ tiếp.
Là cô làm là vì cô cũng có lương hưu. Về 176 cô làm để thu nhập cuộc sống. Ngoài ra cô còn làm về cái việc như là công tác xã hội như là về cái mảng dân số gia đình trẻ em này. Thế rồi là có chi hội chữ thập đỏ này, làm từ thiện này. Thế rồi làm về cả cái mảng tổ phụ nữ này. Nói chung là cũng nhiều việc cũng bận lắm, nhưng mà lại còn trông cả trẻ.
Những vỉa hè ngày càng chật hẹp, những đợt dọn dẹp vỉa hè ngày càng gắt gao, đời sống kinh tế ngày càng chật vật, mọi thứ khó khăn đang bủa vây người lao động nghèo. Trong đó, nghề vá xe cũng không thoát khỏi vòng xoáy. Mỗi một ngày đi qua là một ngày thêm tuổi già, sức khỏe kém và đời sống của người vá xe thêm chật vật.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình với sự hỗ trợ công tác thường xuyên của giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiện ông đang công tác tại Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay chủ đề chính nói về ngành công nghệ thông tin. IT là một trong những ngành rất là phổ biến, rất là hot, càng ngày càng có nhiều người theo học. Nhưng mà vì nó càng ngày càng hot như vậy đó, các bạn trẻ quan ngại là không biết là nó có quá dư không, có còn nhu cầu lớn để mà theo tiếp cái ngành này hay không, hay nên chuyển sang những cái ngành khác. Và xin dành thời gian ngày hôm nay để nói về ngành công nghệ thông tin. Trước hết xin giáo sư vui lòng giới thiệu về cái ngành đào tạo này, nội dung họ đào tạo những gì thưa giáo sư?
Trước tiên cái ngành Information Technology có nghĩa dịch ra tiếng Việt Nam là công nghệ thông tin thì rất là thịnh hành, và về chuyện có việc hay không trong tương lai thì cái chuyện đó không có thành vấn đề, tại vì theo tôi nghĩ trong cái nó gọi là information age thì cái gì mà nó liên quan đến công nghệ thông tin nó sẽ tồn tại. Thì nhiều người cứ sợ rằng là đào tạo nhiều chuyên gia cho ngành công nghệ thông tin sẽ ảnh hưởng cho cái sự việc làm cho trong tương lai, thì tôi thì nghĩ đó là không đúng. Theo tôi biết thì cái ngành này thì rất là thịnh hành, nhất là ở Mỹ. Nước Mỹ là hiện tại đứng thứ 5 trong thế giới trong cái ngành này và đào tạo chuyên gia về ngành công nghệ thông tin rất là nhiều trong quá khứ. Trước khi mà đi vào chi tiết vào ngành công nghệ thông tin thì tôi cũng muốn bàn sơ qua cái sự khác biệt giữa cái công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Nhiều người họ cứ nghĩ rằng là khoa học máy tính và công nghệ thông tin là giống nhau, nhưng mà thật ra nó khác rất là nhiều. Thì không biết là cô nghĩ rằng là mình cũng nên nói sơ qua để cho các thính giả họ biết được cái sự khác biệt không ạ?
Dạ vâng, xin mời giáo sư.
Có nghĩa rằng là công nghệ thông tin là information technology và khoa học máy tính là computer science, là hai cái ngành nó cũng liên quan đến vấn đề tính toán, có nghĩa là computing, nhưng mà nó khác nhau, có những sự căn bản nó khác nhau rất là nhiều. Nếu mà học về khoa học máy tính thì các sinh viên họ chú tâm vào vấn đề thiết lập và sáng tạo ra những cái phần mềm và áp dụng phần mềm ít hơn, và những cái chương trình toán của khoa học máy tính nó nhiều hơn. Còn về IT, có nghĩa rằng là công nghệ thông tin, thì họ chú trọng về vấn đề điều hành và sử dụng cái công nghệ nhiều hơn là sự thiết lập. Thì cái đó là cái sự khác biệt căn bản của hai ngành. Và nhiều người nói ra là họ muốn nói rằng là công nghệ thông tin mà họ nói lầm qua là khoa học máy tính, và đôi lúc họ muốn khoa học máy tính mà họ nghĩ ra là công nghệ thông tin. Bởi thế trước tiên là mình phải nói rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai bên, và trong tương lai mình có thể chừa ra một chương trình để mình nói về
khoa học máy tính. Dạ vâng.
Vâng. Những cái bằng mà nó liên quan đến công nghệ thông tin thì tôi nghĩ là mình nói sơ qua để cho các khán thính giả họ thấy rõ ràng có những chương trình như thế nào.
Vâng.
Thì họ đặt nhiều câu hỏi nó dễ dàng hơn. Trước tiên đi qua về cái chương trình huấn luyện và những cái bằng cho công nghệ thông tin thì nó có rất là nhiều dạng, và cái dạng đầu tiên rất là đơn giản là nhiều người họ chỉ cần một cái chứng chỉ mà thôi, thì họ chỉ tới những cái trường giống như 2 năm trường cao đẳng cộng đồng họ lấy, hay là những cái đại học thì họ lấy một vài lớp mà thôi, có nghĩa là đôi lúc 3 lớp thì họ được một cái chứng chỉ cho công nghệ thông tin. Đó là một cái cách đơn giản nhất. Cái thứ nhì là những cái trường cao đẳng cộng đồng họ có thể huấn luyện các sinh viên có một cái bằng associate degree, là cái bằng 2 năm đó. Cái bằng cử nhân thì cũng có nhiều trường đại học bên này họ có chương trình từ 4 cho đến 5 năm cho chương trình công nghệ thông tin. Và cuối cùng là những cái chương trình thạc sĩ thì nó rất là đa dạng, có thể nhiều đại học họ có những chương trình mà thạc sĩ mà từ có thể không phải là trường thường thường là những cái chương trình công nghệ thông tin là đi từ một trường công nghệ mà ra là trường kỹ sư hay công nghệ, nhưng mà có nhiều trường bây giờ hiện tại có cái khuynh hướng là từ những cái trường giống như trường về business, những cái trường gọi là về không có dính dáng đến vấn đề mà đào tạo những cái phần mềm và phần cứng, mà rất là tổng quát là những cái trường về kinh tế, thì có những cái chương trình thạc sĩ mà rất là thích thú như trong hiện tại ở nước Mỹ, và những chương trình đó nó liên quan đến những cái sự áp dụng về trong vấn đề kinh tế và vấn đề công nghệ thông tin. Và nó có nhiều chương trình nó đến liên quan đến sự an ninh của quốc gia, hay là những sự an ninh của trên mạng lưới. Thì theo tôi nói rằng là cái này nó rất là rộng lớn, có nghĩa là không những một cái trường kỹ thuật hay một trường công nghệ có những chương trình này, mà nhiều cái trường về kinh tế họ cũng có những cái chương trình này như thường. Và đôi lúc những cái chương trình nó rất là tổng quát, không có liên quan đến vấn đề kỹ thuật nhiều mà nói về vấn đề điều hành hơn. Có những chương trình nó gọi là giống như là liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, giống như cyber security, hay là những cái chương trình an ninh trên cái mạng lưới. Thì theo tôi nói là cái chương trình này càng ngày càng rộng lớn, tại vì mình là ở trong cái information age, thì tôi nghĩ rằng càng ngày thì những cái nhu cầu về cái chương trình này nó càng rộng lớn hơn.
Giáo sư hồi nãy giáo sư có nói là những cái cấp học đó là đi từ cao đẳng cộng đồng 2 năm cho tới bậc đại học 4 tới 5 năm, rồi sau đó là thạc sĩ khoảng trung bình 2 năm. Thế còn có bậc tiến sĩ đào tạo ngành này không thưa giáo sư?
Tôi không có thấy nhiều họ đi vào chương trình tiến sĩ về chương trình hiện tại. Thì tôi nghĩ tiến sĩ thì có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhiều hơn. Thì nhiều người họ học qua công nghệ thông tin, được cử nhân rồi và thạc sĩ rồi, thì có thể họ xin đi vào chương trình tiến sĩ về khoa học máy tính. Có nghĩa là hiện tại thì tiến sĩ về công nghệ thông tin thì không có thịnh hành ở Mỹ, theo tôi biết. Tôi có làm nghiên cứu thì tôi không có thấy nhiều. Nhiều người họ học đến mức mà chương trình thạc sĩ là đủ rồi. Tại vì thường thường chương trình tiến sĩ thì nó liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhưng mà công nghệ thông tin thì nó chú trọng về sự áp dụng và sự điều hành. Nó giống như là một chương trình về management hay là chương trình điều hành và như kinh tế vậy đó. Bởi thế những chương trình tiến sĩ về ngành công nghệ thông tin thì tôi thấy chưa có.
Thưa giáo sư, mình nói bậc học, thời gian học rồi thì cũng xin hỏi luôn học phí của từng bậc học. Nếu cao đẳng cộng đồng thì học phí bao nhiêu, bậc đại học và bậc cao học thì như thế nào?
Nếu ở trong cái đại học thì chúng ta đã nói rồi trong quá khứ là nếu mà tất cả các đại học ở bên này, người ta cũng ai trường đại học nào cũng có một chương trình về công nghệ thông tin, thì cái học phí nó cũng giống nhau hết. Giống như là học phí cho các cao đẳng cộng đồng thì tôi nghĩ là trung bình là chỉ khoảng đâu 25.000 cho đến 30.000 một năm mà thôi. Và nếu lên cấp bậc đại học để học cử nhân thì có thể rằng là khoảng 4 năm cho đến 50.000 đô la một năm. Thì giống như cho những chương trình khác thôi. Đây là chỉ một cái ngành khác.
Vâng, thạc sĩ thì sao ạ?
Thạc sĩ thì tôi đã nói rồi là nó cũng giống như là cử nhân mà thôi.
Vâng.
Nếu mà học ở một đại học mà chương trình cử nhân khoảng 40.000, trung bình là hiện tại là 40.000 cho đến 50.000 đô la, thì cái chương trình cho thạc sĩ cũng giống như vậy mà thôi.
Vâng.
Nó không có khác hẳn hơn nhiều. Cho chương trình giữa chương trình thạc sĩ và chương trình cử nhân.
Vâng, từ 4 tới 50.000 cho bậc đại học và cao học, và bậc cao đẳng cộng đồng thì thấp hơn một tí.
Còn một nửa, khoảng 20.000, 25.000.
Bây giờ những câu hỏi khác không liên hệ tới ngành khoa học máy tính hoặc là công nghệ thông tin, nhưng mà cũng nhân đây các bạn đang chờ đợi thì xin giáo sư vui lòng trả lời giúp. Những câu hỏi như là Hoàng Hoàng Chu hỏi là bên ngành y thì bên Mỹ có dễ sinh học hay không?
Ngành y thì hiện tại ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành, và tùy theo cái trường đại học nào, có nhiều trường đại học họ rất là khó khăn để nhận vào. Thì trong trung bình thì nếu mà bạn không có quyết định học một cái trường học nào, một đại học nào, thường đại học càng cao thì cái vấn đề đi vào nó khó khăn hơn. Nhưng mà tôi biết rằng là thì cái ngành y thì ở nước nào cũng có sự khó khăn của nó. Nhưng mà nếu mà bạn có điểm MCAT tốt thì tôi nghĩ rằng là vào được cũng dễ dàng, chứ không gì khó khăn đâu.
Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, chuyên môn của ông là về ngành kỹ sư của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà hàng tuần khi mà ông tới với chương trình của chúng tôi đó, thì ông luôn luôn nghiên cứu những cái ngành học khác nhau để có thể giới thiệu và giải đáp những cái thông tin cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên có những cái ngành học nó quá xa lạ, nó không có thuộc vào cái lĩnh vực của ông đó, thì cũng cần thời gian nghiên cứu để mà trả lời nó chính xác. Mong các bạn thông cảm. Bây giờ những câu hỏi khác nói về lập trình. Thưa giáo sư, ngôn ngữ lập trình được xem là ngôn ngữ quốc tế chung cho mọi người, mọi nước. Thì xin giáo sư có thể nói thêm về vấn đề coding hay lập trình phần mềm, cơ hội nghề nghiệp và nhu cầu việc làm ở Mỹ trong ngành nghề này, thưa giáo sư.
Vấn đề coding ở Mỹ rất là thịnh hành, là cái đó một trong những cái phần mà nó gọi là, bên này nó gọi là software engineering. Đó, tôi nghĩ rằng là nó cũng trong một cái ngành phụ của một khoa học máy tính. Khoa học máy tính thì chia rất là nhiều ngành, và về ngành coding thì nó liên quan đến vấn đề mà thiết lập về phần mềm đó. Có nghĩa là phải viết coding để mà hiện thành những tác phẩm, những cái tác phẩm của phần mềm đó. Thì hiện tại software engineering nó rất là cần ở nước Mỹ. Nếu các bạn học về ngành này thì chắc chắn là sẽ có việc ở Mỹ.
Giáo sư, câu hỏi tiếp theo, mới tốt nghiệp ngành cầu đường và muốn học thêm thạc sĩ thì bên Mỹ có nhận hay không?
Nếu mà các bạn có học ra chương trình cử nhân của một trường đại học được công nhận ở Mỹ trong chương trình cử nhân về xây dựng là Civil Engineering, thì kiếm chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì có rất là nhiều. Thì tất cả các đại học lớn nào cũng có những chương trình này.
Bạn hỏi thêm là không biết trong lúc học đó có cơ hội để kiếm thêm thu nhập hay không?
Mình có một thời gian đã nói chuyện về là trong khi đi học thì các bạn có những cái cơ hội làm có nghĩa là giảng phụ, có nghĩa là teaching assistant, hay là đi nghiên cứu phụ cho các giáo sư ở đây. Thì hai hình thức đó các bạn có thể dùng được để mà thu nhập thêm vấn đề tiền bạc trong cái thời gian ở bên Mỹ. Ngoài ra các bạn có thể đi làm việc cho các giáo sư, giống như mình chấm bài hay là phụ tá các giáo sư vào những cái chương trình sửa soạn để các giáo sư họ dạy. Thì cái đó là những cái hình thức mà các bạn có thể kiếm được một số tiền trong thời gian đi làm,
dạ,
đi
vâng.
học ở bên này.
Dạ, Thùy Môn xin hỏi giáo sư là ngành y đó, giáo sư, đặc biệt là dược, có dễ có cơ hội đi du học hay không, và làm việc bên Mỹ thì có cơ hội làm việc hay không?
Thì mình đã nói trước, đây có một chương trình nói về chương trình dược và chương trình y. Tất cả các đại học lớn bên này thì có những cái chương trình dược và y. Thì tôi nghĩ rằng là nếu các bạn cái điểm khá thì nó cũng dễ dàng thôi, không phải là khó khăn gì như các bạn nghĩ.
Yêu cầu đối với đi du học ngành dược đó thì cần những cái yêu cầu nào cơ bản thưa giáo sư?
Thì mình cũng nói qua những cái cơ bản, thì bên ngành y thì cần MCAT, mà bên dược thì cần PCAT. Thì một cái bài thi mà các bạn phải cần để mà có cái điểm cao mới được nhận vào. Ngoài ra những cái điểm trung bình của các bạn và những lời giới thiệu của các giáo sư thì quan trọng nhất cho cái vấn đề nạp đơn để xin được vào chương trình. Bài thi đó là thường thường họ tổ chức ở Mỹ, và nếu được vào rồi thì chương trình trong quá khứ thì nếu trường chương trình dược thì mình có thể ra làm giống như là tương đương với lại là thạc sĩ, nhưng mà bây giờ họ đã đổi rồi, tất cả các sinh viên học sau cử nhân vào chương trình dược là ra là học là người ta gọi là PharmD đó, Doctor of Pharmacy hết. Bởi thế nó hơi khác. Trong quá khứ là các bạn có thể học một cái chương trình thạc sĩ tương đương với lại một chương trình thạc sĩ, tại vì sau 4 năm cử nhân thì được nhận vào trường trường dược để mà ra thạc sĩ dược. Nhưng bây giờ cái chương trình đã bỏ rồi, các bạn nào học 4 năm xong cử nhân thì vào thì ra là tiến sĩ dược chứ không phải là thạc sĩ dược nữa.
Dạ.
Không có cái sự lựa chọn mà học ra thạc sĩ nữa, mà phải học ra tiến sĩ luôn.
Đặng Văn Tú xin hỏi giáo sư về yêu cầu được nhận vào cho cấp học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin.
Thì cũng giống như tất cả các chương trình thạc sĩ khác, các bạn phải có điểm tốt cho cái bằng cử nhân của các bạn. Và bằng cử nhân theo tôi biết thì nó có phải liên quan đến cái ngành công nghệ thông tin, không có phải tổng quát được. Như trong quá khứ mình có nói những cái chương trình mà mình không cần phải một cái chương trình cử nhân mà nó liên quan đến cái chương trình thạc sĩ. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu muốn học thạc sĩ về công nghệ thông tin thì tôi nghĩ rằng là bạn phải có cái bằng cử nhân về hay nhất là công nghệ thông tin hay là khoa học máy tính, thì các bạn có đủ khả năng và cũng có đủ kiến thức để đi vào học chương trình thạc sĩ của công nghệ thông tin.
Tức là đã có bằng cử nhân của cái ngành liên hệ. Điểm TOEFL, dạ, và học lực.
Vâng. Cảm ơn cô đã nhắc là ngoài ra có những cái điều kiện khác là về điểm Anh, có nghĩa phải học lấy điểm lấy học kỳ thi về TOEFL và hay là IELTS, và cái điểm của TOEFL là tối thiểu là 80 và IELTS là phải 6.5 thì mới được đủ điều kiện nhận vào những cái chương trình thạc sĩ bên này.
Lina Nguyễn tốt nghiệp thạc sĩ điện tử, bây giờ muốn nộp đơn xin học tiến sĩ ngành điện tử, đại học ở Mỹ có nhận ngành này hay không?
Có, về chương trình điện tử thì ở Mỹ tất cả các trường kỹ sư đều có. Thì nếu các bạn đã học ra xong thạc sĩ về điện tử thì nó đủ điều kiện. Nếu mà chương trình thạc sĩ đó ở một trường mà được công nhận ở Mỹ thì các bạn có thể vào thẳng chương trình tiến sĩ ở Mỹ luôn.
Huỳnh Công Thu xin hỏi giáo sư điều kiện để được nhận vào cấp học tiến sĩ luật, thưa giáo sư.
tiến sĩ luật là JD, mà thật ra là mình đã nói qua trong quá khứ là có một nếu mà các bạn muốn vào chương trình tiến sĩ luật là Juris Doctor đó, thì các bạn phải có một bằng cử nhân liên quan đến cái ngành này. Có nghĩa rằng là không liên quan trực tiếp mà có thể liên quan tổng quát và gián tiếp. Giống như các bạn học một chương trình cử nhân về chính trị thì cũng có thể thi cái bài thi quan trọng là LSAT, là LSAT, có nghĩa là cái bài thi mà nó dành riêng cho những người muốn đi học luật ở bên này. Thì điểm LSAT phải cao và điểm trung bình trong cái chương trình cử nhân phải cao thì các bạn mới được đủ điều kiện để nộp vào để mà đi học chương trình Juris Doctor. Thường thường là tôi nghĩ là 3 cho đến 4 năm tùy theo trường.
3 tới 4 năm ạ?
Vâng, vâng. Dạ. Có nhiều trường thì 2 năm mà thôi. Tại vì dạ, nó vâng. Cũng là tương đương với cái thạc sĩ. Nhưng mà tối đa là khoảng 3 năm. Dạ. Hay là có nhiều trường họ kéo dài đến 4 năm. Nhất là cho những sinh viên mà không có cái kỹ nhân liên quan thẳng đến về lĩnh vực luật học ở bên này. Dạ. Thì những sinh viên đó họ phải hỏi học đi những cái lớp học để mà bù qua cho những kiến thức mình thiếu sót cho cái ngành luật.
Có một cái bài thi bắt buộc để vào ngành tiến sĩ luật không ạ?
Có LSAT, LSAT giống như là MCAT thì là các bạn phải thi LSAT. LSAT các bạn Google là biết rõ ràng cái hình thức của nó như thế nào.
Vâng, tức là cái bài thi đó là khi mà mình được nhận ở đây rồi, qua đây mới thi hay là thi được từ Việt Nam thôi giáo sư?
Không, phải thi trước để mà tùy theo cái điểm của LSAT thì bạn có sẽ được hay không.
Dạ, nhận hay không là tùy cái điểm của bài thi đó, cái bài thi đầu vào của ngành luật. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà nếu từ ở Việt Nam á, thì có thể thi được cái bài thi này không?
Được ạ, tại vì có những cái chương trình mà tôi không hiểu, không nhớ rõ, nhưng mà mình có thể đến những cái trung tâm ở Việt Nam để mình thi LSAT, giống như là MCAT hay là SAT hay là PCAT vậy đó. Nhưng mà tôi không nhớ rõ là trong những cái thành phố nào. Và không nhớ rõ rằng là có cái chương trình, cái bài thi LSAT có thể thi online được hay không. Theo tôi biết là không được, phải face to face. Nhưng mà tôi không nhớ rõ rằng là cái thành phố nào ở Việt Nam thì mình có thể thi LSAT được.
Dạ vâng. Hưng Lê Việt đang học lớp 10, bây giờ phải chuẩn bị như thế nào để du học ngành IT thưa giáo sư?
Cái câu hỏi nó hơi tổng quát. Các bạn muốn đi qua học sau lớp 10 hay là đợi hết chương trình
tốt nghiệp trung học luôn rồi mới đi học đại học nha?
Vâng, vâng. Thì nếu mà xong cái chương trình trung học thì các bạn có cái bằng tương đương là bằng trung học đó. Thì mình có nhiều đại học họ cần SAT thì mình phải thi SAT. Có nhiều trường đại học không cần. Các bạn dùng cái đó vào cái điểm trung bình của cái chương trình học ở trong trường trong thời gian ở trung học thì các bạn nạp đơn thì cái cách mà đi học chương trình công nghệ thông tin thì nó không khác những chương trình khác như chúng ta đã nói trong quá khứ, có nghĩa là các bạn cũng phải thi chương trình Anh văn TOEFL hay là IELTS và đi làm phỏng vấn như vậy thôi, vân vân và vân vân, không có gì khác những chương trình khác.
Còn nếu như đang ở lớp 10 mà các bạn muốn đi du học ngay, không đợi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam đó, thì các bạn qua đây có thể phải học lại từ lớp 10 phải không giáo sư?
Vâng, thì chương trình lớp 10 thì qua đây thì như chúng ta nói trong quá khứ là nếu mà học trường công thì các bạn chỉ học tối đa một năm mà thôi. Mà nếu mà muốn học cho đến ở Mỹ cho đến khi ra trường để lấy cái bằng tương đương cho bằng trung học thì các bạn phải học trường tư bên này. Thì nó đắt hơn một chút nhưng mà mình không có phải ra khỏi trường sau khi học một năm như những trường công ở bên này.
Cái sự chênh lệch giữa trường tư và trường công thì khoảng từ 10 tới 20 ngàn một năm phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy cô. Tùy những cái tiểu bang, có thể đắt hơn những khác. Nhưng mà theo tôi biết là cũng khoảng, như cô nói đúng là khoảng từ 10 cho đến 20 ngàn đô la một năm.
Đỗ Đăng Thiết.
Có nhiều trường rất là đắt.
Đỗ Đăng Thiết xin hỏi về điều kiện để học cao học ngành kinh tế.
Thì đầu tiên các bạn phải có một cái bằng tương đương. Nếu không đủ thì phải học bù. Cái bằng đó là gọi là Bachelor of cử nhân về quản trị kinh doanh, nó bên này gọi là Bachelor of Business Administration đó. Mà nếu không có đúng cái bằng như vậy, những cái bằng giống như là có thể liên quan đến mà không có liên quan trực tiếp thì các bạn phải học bù một số lớp, khoảng mất cũng khoảng 2-3 lớp lớp học trước khi các bạn có thể nạp đơn để xin vào nó gọi là MBA. Mình đã nói vừa rồi là chương trình Master of Business Administration, đó là thạc sĩ về quản trị kinh doanh, đó là chương trình ghi vừa rồi mình nói cách đây 2 tuần hay 1 tuần đó.
Thưa giáo sư Hà Ngô, cho hỏi về du học ngành xây dựng ở Mỹ, công việc ở đây có được không? Dạ.
Công việc ở đây là ở đâu? Ở Mỹ hay
chắc là
ở Việt Nam?
Chắc là sau khi du học thì các bạn muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở Mỹ đó, không biết là có khá không?
Vâng, thì tùy theo những cái nhu cầu. Theo tôi biết, nếu các bạn học mà muốn ở lại ở Mỹ làm việc thì tối thiểu là mình phải học ra tiến sĩ về ngành xây dựng, là doctoral degree về civil engineering, thì các bạn có nhiều cơ hội hơn là chỉ học ra bằng cử nhân mà thôi. Và khi ra rồi, trong thời gian các bạn làm thì các bạn có thể xin cái visa gọi là B2 hay là B1, tôi không nhớ rõ. Thì cái visa đó là người ta, các bạn phải chứng minh rằng là những cái ngành của bạn nó quan trọng đến cái quốc gia của nước Mỹ, thì hy vọng họ sẽ cho các bạn ở lại.
Iris Đạt, về ngành kỹ thuật dầu khí, bạn muốn học cao học thì như thế nào? Có dễ xin học hay không?
Thạc sĩ về kỹ thuật dầu khí là,
yeah,
tôi nghĩ là petroleum đó, về cái ngành dầu hỏa đó.
Vâng.
Thì có một số đại học ở Mỹ, nhất là ở vùng Texas, thì họ có những cái ngành này. Thì cái chương trình thạc sĩ giống như những chương trình thạc sĩ cho những chương trình khác thì nó cũng giống nhau vậy thôi. Thì điều kiện cũng giống như vậy, và những cơ hội mà để đi học bên này, và ngành về dầu hỏa thì tôi nghĩ là nó cũng có nhiều nhu cầu ở Mỹ, nhưng mà không tùy theo cái thời kỳ này thì có thể rằng là vì những cái khủng hoảng về dầu thì tôi nghĩ rằng là có những cái cơ hội mà mình không có trong thời kỳ trước. Và những cái vấn đề có việc hay không là tùy theo cái nhu trường thì mình không thể nói trước được.
Bây giờ một câu hỏi khác của Apple. Anh Thu Nguyễn xin hỏi giáo sư về cơ hội nghề nghiệp ngành điện tử ở Mỹ, có cơ hội việc làm sau tiến sĩ ở Mỹ hay không?
Rất là nhiều, tại vì cái ngành điện và điện tử là một ngành rất là cần thiết ở nước Mỹ. Tất cả một số, đa số sinh viên Việt Nam theo tôi biết đi ra du học ở Mỹ là học về cái ngành này. Và cái nhu cầu của ngành này rất là nhiều. Hiện tại ở Mỹ có cái vấn đề rất là thiếu kỹ sư trong cái ngành điện và điện tử. Thì các bạn học trong ngành này thì chắc chắn sẽ có việc ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên là cũng phải đáp ứng những cái điều kiện khác nữa, chứ không phải ai học
vâng,
ra.
Vâng, vâng, vâng. Thì đương nhiên thì mình không nói ra, nhưng mà các bạn cũng phải cái điểm tốt và học trường được công nhận ở Mỹ thì cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi.
Tại vì cũng có rất là nhiều những cái người cạnh tranh đó, thành ra là học lực phải thật là xuất sắc để có một cái công ty nào họ rất cần mình, họ có thể mời mình công tác. Vâng, việc xin học bổng trong cái ngành đó có khó hay không? Đó là câu hỏi tiếp theo của Apple Anh Thu.
Thì tùy theo, mình nói tổng quát thì không được, nhưng mà nếu mà các bạn được may mắn thì khi mà mình liên lạc với những cái trường mà mình muốn đi học thì họ có những chương trình học bổng, như chương trình học bổng của đại học chúng tôi ở trường công giáo thì chúng tôi có những chương trình riêng, thì mỗi đại học có những chương trình riêng cho các giáo sư trong cái ngành, sinh viên trong cái ngành này. Cho các bạn nên liên lạc thẳng với các trường đại học đó trước khi nạp đơn.
Cơ hội học bổng thì cũng có, nhưng mà nó rất là đa dạng đó, tùy ngành, tùy trường nữa, và họ bớt giảm bao nhiêu phần trăm, cũng còn tùy học lực và tùy số lượng sinh viên của họ có nữa.
Vâng, vâng. Dạ. Cái cách hay nhất là mình liên lạc thẳng các trường mình muốn đi học qua email hay là phone, thì mình biết rõ ràng hơn trước khi mình mất thời giờ để nạp đơn.
Biên Đỗ xin hỏi giáo sư là đã có bằng dược ở Việt Nam rồi, bây giờ nếu mà qua Mỹ đó, định cư thì có được công nhận cái bằng này hay không, hay phải học lại?
Cái thứ nhất là cái bằng dược đó là, theo tôi biết là ở Việt Nam học dược ra thì tương đương là cử nhân mà thôi, không phải là thạc sĩ nữa, tại vì cái cách thức về dược Việt Nam nó khác hẳn ở Việt Nam, Việt Nam và Mỹ. Ở Mỹ thì ở Việt Nam mình nghĩ rằng là học ra dược thì chỉ dạy về cái cách về lo về vấn đề thuốc thôi, nhưng mà vấn đề dược ở Mỹ thì nó rộng lớn hơn, về vấn đề nghiên cứu, về vấn đề buôn bán, về vấn đề điều hành. Thì theo tôi nghĩ cái luật chung là khi các bạn học ra ở Việt Nam thì nó hơi khó khăn để được công nhận ở Mỹ. Tại vì cái cách huấn luyện của Mỹ và Việt Nam nó khác nhau rất là nhiều về trong cái ngành dược. Thì câu hỏi của bạn thì rất là khó trả lời. Cái thứ nhất là phải học cái trường nào có được công nhận ở Mỹ hay không? Và nếu cái trường đó nó có được công nhận đi nữa thì cái mức độ mà ra ở Việt Nam thì tôi nghĩ ở rất là khó khăn để được công nhận ở Mỹ. Tôi nghĩ là chắc chắn hơn nếu muốn việc làm ở Mỹ thì các bạn nên học lại. Tối thiểu là học chương trình PharmD để mà được cái bằng được công nhận ở Mỹ.
Yeah.
Mà dùng cái bằng Việt Nam mà qua đây mà tôi nghĩ rằng là để xin đi làm việc thì khó khăn lắm. Tại vì cái cách huấn luyện ở Việt Nam nó khác ở bên này về ngành dược.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi vẫn còn nhưng mà chúng ta cũng hết giờ rồi. Thì như thường lệ thì chúng ta phải hẹn gặp nhau vào tuần tới. Thế mỗi tuần thì giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn lại trở lại với chương trình của đài VOA trong tiết mục gọi là hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ để mang tới những thông tin về những ngành học, cách giáo dục đào tạo ở Mỹ cũng như trả lời trực tiếp những thắc mắc của các bạn Việt Nam đang mong muốn đi du học Hoa Kỳ. Thì mong các bạn đón theo dõi thường xuyên mỗi tuần 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam để được cập nhật những thông tin mới nhất mà cũng như là được giải đáp những cái thắc mắc của mình liên quan tới con đường chuẩn bị hành trang đi du học Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May nhất trí rằng những phát biểu gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc phát triển vũ khí hạt nhân là vô trách nhiệm. Theo một bản công bố một cuộc điện đàm gần đây của Tổng thống Trump với Thủ tướng May. Trong một bài diễn văn gần đây trước hai viện của Nghị viện vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18 tháng 3, ông Putin tuyên bố Nga đang sắp sửa phát triển được thêm những vũ khí bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của mình, và ông ta tuyên bố một số trong số này có thể đánh bại bất kỳ hệ thống phòng thủ phi đạn nào mà Hoa Kỳ hoặc NATO có thể triển khai. Ông Putin minh họa bằng video hoặc hình cho thấy nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tàu lặn chạy bằng năng lượng hạt nhân, phi đạn hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mà ông ta khoe là thực sự có phạm vi không giới hạn, và phi đạn đạn đạo liên lục địa hạng nặng mới, được trang bị nhiều loại đầu đạn hạt nhân có sức công phá mạnh. Một phi đạn dường như nhắm vào bang Florida ở miền nam của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói việc Điện Kremlin trưng ra những hình ảnh đó không phải là hành vi của một nước đóng góp có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bà lưu ý rằng với bài diễn văn và hoạt hình minh họa đó, ông Putin đã xác nhận điều mà Hoa Kỳ đã biết từ lâu và điều mà nước Nga trước đây đã phủ nhận, đó là Nga vẫn đang phát triển các hệ thống vũ khí gây mất ổn định suốt hơn một thập niên qua. Bà Nauer tuyên bố, Tổng thống Trump hiểu những mối đe dọa mà Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta đối diện trong thế kỷ này và quyết tâm bảo vệ quê hương của chúng ta và duy trì hòa bình thông qua sức mạnh. Các năng lực quốc phòng của Hoa Kỳ hiện vững và sẽ không thua kém bất cứ nước nào. Bà nói thêm, chúng tôi có một ngân sách quốc phòng mới trị giá hơn 700 tỷ đô la. Chúng tôi tin rằng quân đội của chúng ta sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Báo cáo thẩm duyệt tư thế hạt nhân của Tổng thống đề cập tới một số điều này. Nó nêu rõ rằng chúng ta đang tiến tới hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của chúng ta và bảo đảm năng lực quân sự của chúng ta vẫn vô song.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.